Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn có khỏe hay không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe. Chỉ có lúc mà mệt là không khỏe thôi. Hoàng Tính sao rồi?
Cũng rất là dạ, ok.
Dạ, đạo viên làm ăn bình thường, con cái học hành sao?
Yeah, ok.
Bà không sập hả?
Ngày hôm qua thì mưa quá thưa quý vị, ngày hôm nay thì thấy nó cũng hơi khô khô chút rồi ha.
Hy vọng thì tiếp anh ha. Ngày mai mưa tiếp
ạ. Đó, cũng chưa biết được bạn ơi. Trời mà nắng mưa là chuyện của trời. Dạ đúng rồi. Vậy còn cái chuyện kinh tế là cái chuyện của ở trên New York phải không?
New York. Vâng, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay không được đẹp lắm, nó xuống nhưng mà không đến nổi. Cái lý do bị Dũng hơi lạ là có những cái trang mạng, những cái trang web nó cứ la lối hùm sùm là recession. Thì Dũng thấy hơi buồn cười nhưng mà không sao, thị trường chứng khoán cũng thừa để mà detect được cái market của thưa vị. Nhưng mà Dow Jones giảm 13 điểm sáng ngày hôm nay, con số vẫn còn cao kỷ lục là 27.479 điểm. Nasdaq cũng vậy, giảm 34 điểm nhưng vẫn còn rất cao là 8.400 điểm. S&P 500 thì giảm 1 điểm, hiện tại là 3.072 điểm. Đây là những con số kỷ lục mới cái thưa vị. Và thi nốt 10 năm là 1.83%. Dầu thô thì lên 42 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng 71 xu. Một euro đã được 1 đồng 11 xu, vàng thì lên được 5 đồng. Và ao vàng hiện tại 1.488 đồng 60 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.18%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.68%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.580.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.780.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này là chia buồn cho AT&T. AT&T ngày hôm nay phải trả ra là 60 triệu Mỹ Kim cho cái lý do vì unlimited data gian lận. Chúng ta nhớ là vào năm 2014 đó, thời điểm đó bắt đầu FTC cũng như là nhiều người đã đâm đơn kiện AT&T và cái công ty viễn thông này đó, họ ra một cái chiêu vào năm 2011 rằng một cái gói ha, Việt Nam là một cái gói chọn gói, đây là một cái điện thoại mà họ cho là gọi là unlimited data. Và chúng ta nhớ thời điểm đó data rất là khan hiếm, xài phải trả tiền rất nhiều. Chúng ta thường được là 2 gigabyte mà xài hơn thì họ sẽ trả tiền rất nhiều. Thời điểm đó chúng ta nhớ còn nhớ phải không? Nhưng bây giờ thì unlimited rồi. Bây giờ Best Buy và những cái công ty viễn thông xây những cái data center khổng lồ quý vị. Và AT&T trong năm 2011 khi chúng ta đến đăng ký unlimited thì họ cho chúng ta unlimited trả tiền rất là nhiều, cả trăm mấy 200 đồng một cái tháng như vậy. Nhưng mà chúng ta xài đến khoảng 5 hay 10 gig đó, tự động nó chậm lại. Và AT&T không bao giờ nói cái điều này với những khách hàng, tức là họ đã gian lận, bad practicing. Họ điều chỉnh lại, tức là chúng ta xài đang ngon lành vậy, 4 gig ngon lành chạy nhanh, tự nhiên chậm thì chậm lại vì chúng ta xài quá cái mức mà AT&T đã set rồi. Mặc dù unlimited là chúng ta xài 4 gig là chạy cho đã luôn, nhưng mà ngược lại là chúng ta unlimited của AT&T thời điểm đó chạy không đến qua cái limit của họ, là họ cho chậm lại thì không có đúng rồi. Và điều đó đã làm cho FTC đã kiện họ và cuối cùng AT&T chịu bỏ ra 60 triệu để mà đền bù cho cái sự gian lận này. Và cũng nói thêm quý vị nào mà trong thời điểm năm 2011 mà có trả tiền cho cái chương trình unlimited mà bị điều chỉnh cái data của mình đó thì sẽ nhận được cái check của không biết từ FTC hay là từ AT&T nữa, họ sẽ trả refund cái tiền đó lại cho quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến Warren. Mấy tháng nay Warren cổ phiếu họ tiếp tục tăng, cái lý do vì họ hù rằng họ sẽ rút ra khỏi thị trường chứng khoán. Họ sẽ đi vào gọi là sell private, như là biết là thường là public or private cổ phiếu ha. Và khi mà họ tuyên bố vậy thì cổ phiếu họ lên rất nhiều. Trong khi đó thì CVS đóng cửa 22 cửa tiệm trong năm tới đây, 2020. Lý do vì những cái tiệm này gọi là underperformance. Cái chữ này nghe nó rất là lịch sự nhưng tiếng Việt dịch tên là ế, thưa quý vị. 22 tiệm này bị ế. Và năm nay họ đã đóng đóng cửa 46 tiệm rồi, và năm sau nữa thì đóng thêm 22 tiệm nữa. Điều này thật sự ra cũng chia buồn cho CVS, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến ngôi chợ Kroger. Kroger là cái chợ mà nó nằm ở giữa giữa, nó không, nó hơn Walmart, nhưng mà nó lại hơn Aldi. Mà cái giá cả nó như thế nào thì thật sự ra chúng ta biết, trong những thời gian vừa đây thì Kroger làm bất cứ mọi hình thức, bất cứ mọi giá để kéo thương hiệu mình lên. Nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng, cái traffic mà những người đi vào chợ này nó cũng không có nhiều lắm. Tức là nó để cho giữ cái nhịp tim của Kroger thở đều thôi. Kroger cũng là trong một cái chuỗi chợ mà một cùng một chủ như là Kraft, Fry, Harry Teeter, Fred Meyer, vân vân. Nhưng mà ngày hôm nay, sáng hôm nay thì Kroger tuyên bố rằng họ sẽ có một cái slogan mới. Ví dụ không biết cái slogan, ví dụ không biết cái slogan. Cái slogan này đó, nó sẽ mang cái tên rằng Fresh for Everyone. Wow, Fresh for Everyone. Chúng ta biết rằng cái slogan nó rất quan trọng, kính thưa quý vị. Khi mà đổi cái slogan mới như vậy đó, thì họ có luôn một cái trái tim, cái tim hình, cái logo kế bên nữa. Và khi mà họ chuyển cái slogan như vậy, rồi họ để ra cho người ta biết cái phương châm, cái slogan là phương châm, để cho mọi người nhớ đến cái tên của cửa tiệm họ. Quý vị biết rằng cái slogan nó quan trọng lắm, cái phương châm nó rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Cái nhớ nha, cái slogan mới của Kroger là Fresh for Everyone. Ví dụ như bây giờ tôi dùng nói chữ là Just Do It, Just Do It, đó là chúng ta biết ngay là Nike. Hay là Think Different, Think Different là chúng ta biết ngay rằng Apple. Hay là I Love It là McDonald's. Còn chúng ta nghe chữ mà Can You Hear Me Now, là Verizon. Còn Walmart là gì biết không? Save More, Live Better. Điều đó thì thấy rằng cái slogan nó rất là quan trọng, nó kèm theo cái quảng cáo. Chúng ta giống như chúng ta record, như là giữ cái đó vào trong cái tâm trí của người ta vậy đó, giữ vào mà ta nghe cái phương châm đó, là nhớ cái tiệm của mình. Ví dụ khuyến khích quý vị nào mà có những cái business đó, chúng ta nên làm một cái slogan, làm cái phương châm, chúng ta làm trên một cái business card, chúng ta làm trên một cái flyer, chúng ta làm trên một cái brochure. Tức là những cái đó chúng ta đưa ra thì người ta đọc, người ta đi trong đầu. Lý do tại sao Walmart bỏ rất nhiều tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm để quảng cáo, mặc dù họ không cần quảng cáo. Trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào, ngay châu Phi chúng ta nói Walmart, người ta đã biết rồi. Làm sao phải cần gì phải quảng cáo. Nhưng mà họ muốn cái thương hiệu, cái slogan, cái phương châm của Walmart phải đi sâu vào đầu của người ta, dù như đang trên đường đi đó. Đó là ở mua sữa, Walmart. Đang trên đường chạy đó, cần battery, cần pin, Walmart. Tuy nhiên họ nhớ trong đầu họ. Vậy thì nhớ cái phương châm rất quan trọng, quý vị là có business á, thì Dũng cũng rất là khuyến khích quý vị nên kiếm một cái phương châm nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ, nó không cần phải dài dòng lắm, ngắn gọn nhưng mà xúc tích. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái chiếc xe Tesla. Đây là cái sự bất lợi cho chiếc xe Tesla. Theo như Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ thì họ review lại tất cả 37 tai nạn trong 18 tháng qua từ chiếc xe Tesla. Thì họ tuyên bố rằng cái software của chiếc xe Tesla không an toàn. Nó gọi là software flaw, tức là nó có một cái lỗi trong đó. Khi mà họ bắt đầu vào cái câu chuyện một người phụ nữ ở Arizona đi chiếc xe đạp băng qua đường mà chiếc Tesla đâm trực diện mà cô này tử vong tại chỗ. Và cái từ lý do đó thì là lý do tại sao chiếc xe Tesla này không có detect được người đi bộ. Không biết đèn xanh hay đèn đỏ, nhưng mà cái người phụ nữ này đi qua là thường thường có một cái chướng ngại vật là những cái xe mà gọi là self-driving car đó, cái software nó detect liền là nó chậm lại, nó thắng lại. Nhưng mà cái xe này nó stroke cái người phụ nữ đó chết luôn. Và cái điều này đã làm cho Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ bắt đầu phải coi kỹ lại. Chúng ta biết là cái cô này là tên Temp ở Arizona, 49 tuổi. Ở thành phố Tempe, Arizona, cô này tên là Aline. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ bắt đầu xem lại và họ sẽ đưa ra quyết định tới đây. Chúng ta biết rằng cái software nó rất quan trọng, quý vị. Cái software khi mà một chiếc xe mà chạy hoàn toàn bởi control bởi cái software, nó gọi là auto driving. thì cái software đó là cái governor, là cái não, nó tự động điều khiển tất cả. Chúng ta nghĩ cái software đó bình thường, nó ở cái software thôi mà, sửa lại nhưng không, cái software này nó quan trọng lắm. Như chúng ta nhớ chiếc máy bay, hai chiếc máy bay Boeing 737 cũng từ cái software flaw mà đã xảy ra hai cái tai nạn rất là thương tâm. Và đến bây giờ họ update tất cả các software lại rồi, nhưng mà chiếc máy bay Boeing 737 vẫn chưa được cất cánh. Hiện tại bây giờ thì cái bản tin mà vừa đưa ra sáng hôm nay nó không có lợi cho chiếc xe Tesla, mặc dù cái quý 3 vừa rồi đó họ lợi nhuận lên đến 300 mấy mươi triệu Mỹ Kim, nhưng mà cái bản tin này đưa ra đó thì chắc chắn sẽ không làm tốt cho cái report sắp tới đây. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, nói về trang mạng RealReal, The RealReal. Đây là một cái trang mạng mà ra đời vào năm 2011, mới thôi, nhưng mà nó cũng rất nhiều người quan tâm để ý đến. Nhưng mà cẩn thận quý vị, The RealReal là gì? Một cái trang mạng bán đồ online, trực tuyến, nhưng mà đồ này là đồ brand name only. Chẳng hạn như chúng ta mua rất nhiều cái mặt hàng, thí dụ như là Gucci, Louis Vuitton, Prada hay là Chanel, everything, và đặc biệt là những cái đồ brand name mắc tiền. Trang mạng này nó là như thế nào? Thí dụ như bây giờ Thí Dũng có một cái đôi giày 1.500.000 đi, mang vài tháng rồi cái không thích nữa, cái để lên cái trang mạng nó bán 500, bán 500 thôi, rẻ phải không? Tức là những người giàu có họ mua đồ brand name, họ xài thời gian họ chán rồi họ bán. Rồi những người quý vị mà thích đồ brand name mà second hand thì lên đó mua. Cái vấn đề ở đây là có khoảng 1.400 người review cái company này online đó, là họ complain là thứ nhất, những mặt hàng này giả rất nhiều. Cái thứ hai, những mặt hàng này bị hư hại rất nhiều. Cái thứ ba nữa là really really poor customer service, tức là những người này có một cái tiếp đãi những cái khách hàng không có được đúng đắn lắm. Effect là như thế nào? Khi mà được điều tra và được phỏng vấn những nhân viên của công ty RealReal này đó, thì họ nói rằng những công nhân viên này được mướn vào chỉ giám định cái mặt hàng là mới cũ bao nhiêu phần trăm để mà định giá thôi. Còn ngoài ra chưa có một nhân viên nào được qua một cái trường lớp để mà chỉ dẫn, để mà hướng dẫn, để mà training là làm sao detect được cái mặt hàng đó giả hay là thiệt. Vì thế quý vị nào mà đã từng đang mua những cái mặt hàng brand name trên cái trang mạng The RealReal thì chúng ta phải cẩn thận vì có những mặt hàng giả quý vị. Có một người phụ nữ mua một cái khăn choàng cổ, cái giá trị của nó là không đến 3.325 đồng. Nhưng mà The RealReal để là cái giá trị, cái value, cái bây giờ Royal Piana. Cái này cũng nổi tiếng lắm cái tụi. Cái giá của nó original là 3.325 đồng, nhưng mà cái cô này mua 537 đồng. Nhưng khi mua xong rồi thì đi vào coi kỹ lại đó, thì thật sự original price của nó chỉ khoảng 700-800 đồng thôi. Vậy thì chúng ta cũng cẩn thận, cái giá của nó cũng là over price nữa. Vậy thì Dũng nhắc lần nữa, mua những mặt hàng nào mà brand name online đó, chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, The RealReal nha thưa quý vị, cái gì cũng mới, những cái mặt hàng mới, đây là một cái tiệm trên online nha thưa quý vị. Nếu mà con em của chúng ta hoặc người thân mà có được những cái liên hệ hoặc là mua những cái sản phẩm của The RealReal thì cũng phải cần phải chú ý đến, bởi vì cái shop này khi mà nó pre-order, tức là mình nó mua lại của mình, thì nó cũng có rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đến, phải không thí Dũng?
Dạ vâng, chính xác là như vậy Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp quý vị lần sau.